cũng giống như họ biết một người bệnh nhân ung thư, đem vào giải phẫu, hóa trị, xạ trị, rồi chờ chết. Nhưng mà người ta vẫn làm, người ta vẫn làm, mà ai cũng lủi vô con đường đó hết. Trong khi thực dưỡng á, chữa ung thư đúng đắn, sống hết, nhất là bước đầu, đừng có để quá trễ, tức là đợi hấp hối thì hơi khó, mà không chữa được. Còn bước đầu là thực dưỡng có thể đủ khả năng chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh SIDA. Bệnh SIDA người ta sợ nhất, mà bệnh SIDA rất là dễ chữa, rất là dễ chữa. Tôi lấy cái ví dụ mới đây thôi ha. Cách đây chừng 2 năm thì anh Trương nãy tôi nói đó, anh có thằng con trai lớn nó ghiền xì ke, thì nó nằm lúc đó là anh để nó trong cái trại cai nghiện như đường đi Phụng Hiệp á, có cái trại cai nghiện. Thì anh hay rủ tôi đi thăm lắm, tôi về để chơi anh hay rủ tôi đi thăm thì tôi cũng đi. Thì bữa đó cách đây 2 năm trước á, thì bữa đó vô thì y tá với bác sĩ báo cho anh biết là thằng này nó SIDA giai đoạn chót rồi, nó có cái lỗ thông ở trong phổi ra mà nó chảy mủ hoài à. Rồi anh hỏi tại sao tôi giao cho mấy anh chữa cho nó mà không chữa giùm, tôi có tiền mà. Anh ta nói tôi biết anh rất là tốt với tụi tôi cho nên tiền bạc anh đưa đầy đủ, nhưng mà chữa không có được, chích thuốc gì uống thuốc gì thì nó vẫn lầy vẫn mủ à, không có chữa được. Mà tới 5 đứa như vậy đang ở trong trại đó. Anh hỏi tôi thì sao, tôi nói bây giờ mày cho uống canh dưỡng sinh tăng lên cho tao ngày 3 lần, lần 2 gói, xong rồi nếu mà ép nó ăn gạo lứt được thì nó sẽ hết luôn, còn không là nó kéo dài sự sống chứ chưa có chết đâu. Thì năm ngoái nó cho tôi hay là bốn kia chết hết rồi, thằng con nó còn sống, mà bây giờ nó lãnh ra nó vẫn còn sống mạnh khỏe như thường. Nhưng mà có một cái là thằng này nó chỉ lâu lâu nó uống canh dưỡng sinh thôi chứ nó không chịu ăn gạo lứt, tức là nó không hoàn toàn hết bệnh 100%, nhưng mà cái HIV hồi đó của nó dương á, bây giờ nó âm rồi, tức là cái siêu vi đó nó không còn tấn công này nữa, nhưng mà nó chưa hoàn toàn bình phục. Rất nhiều trường hợp như vậy, Tây y nó biết rất rành, nhưng mà nếu nó chọn con đường thực dưỡng thì tất cả những cái quyền lợi nó sẽ mất nhiều dữ lắm, có thể gây sụp đổ luôn cái hệ thống y tế. Thành ra đó, cái khó là cái này, quý vị thấy đó, tôi càng làm cái này tôi càng mất tiền, trong khi người ta càng làm cái kia người ta càng giàu, thì ai mà ngu gì theo con đường này. Con đường này là mình ăn vô mình thấy nó lợi quá, mình đi phổ biến giống như cô Thủy đó. Cô phải bỏ tiền ra, cô đi photocopy giấy này giấy kia rồi họ mời rồi tổ chức như vậy đó. Tốn tiền dữ lắm, tốn công tốn sức. Nhưng mà mình cuộc đời này đâu cần phải mình phải có tiền mới được đâu. Có rất nhiều giàu á, họ rất là giàu. Nhưng quý vị nhìn cho kỹ đi, tôi về đây tôi thấy chính tại vì tôi đi chơi với anh Trương, thấy những người bạn của nó đang đánh tennis ngã ngang chết, đem chôn xong thời gian ngắn gia đình tan nát, một đống tiền để lại, con cái nó chém với nhau, nó giành với nhau rồi nó cũng ăn phung phí rồi cũng tiêu hết. Mà rất nhiều người như vậy, đương đi ngoài đường gục chết, đương lái xe gục chết, đương cầm điện thoại rớt té chết, mà vô số kể. Thì quý vị thấy ví dụ như Vĩnh Ký là tiệm nhậu hồi xưa ở đây đó, ông chủ cũng đương ngồi chơi vậy đó, ông có cái tật cái tay đó, ngã ngang chết mấy năm trước, mà nhiều lắm, ở đây rất là nhiều. Mà chính thằng Trương bây giờ nó cũng nói với tôi đó, là nó nói tại vì nó biết cái này rất là hay. Cách đây 4 năm khi tôi đưa tài liệu cho nó thì nó không đọc, tôi hướng dẫn nó cách uống canh dưỡng sinh, cách ăn gạo lứt. Nhưng mà nó phải nhậu mỗi đêm là vì cái cách làm ăn giao tế. Nó biết là nó sẽ chết á, nhưng mà nó không có thoát ra được. Thành ra quý vị thấy giàu để làm chi? Giàu để mình mang tai họa cho mình mà cho gia đình mình, thì tôi nghĩ cái giàu nó chắc không sướng rồi. Quý vị đồng ý với tôi không? Giàu làm chi? Dạ dạ. Dạ, cái ăn mà theo thực dưỡng ở Tây Phương đó là mình ăn gạo lứt là chánh. Thế mình nấu cho nó mềm, cho nó ngọt, cho nó ngon, dễ ăn. Gạo lứt là chánh. Mè, miso, rong biển là cái phụ đi theo. Kế đó đó là mình có thể, nếu mình không có bệnh tật gì nhiều đó ha, là mình ăn một phần, ví dụ như 2 chén cơm thì 1 chén rau. Rau thì có thể luộc, có thể hấp, có thể chiên, có thể xào. Những loại rau tốt ví dụ như là tàn ô, xà lách son, cải rổ, cải ngọt, bầu bí là những thứ rất là tốt. Tức là cái rau đó mình chiếm trung bình phân nửa cái số lượng cơm. Chiên xào được hết. Ngoại trừ những trường hợp bệnh nặng á, thì không nên chiên xào mà hấp thôi, hấp hay luộc thôi. Những bệnh không nặng thì chiên xào được. Rồi mình có thể khử tỏi, mình có thể xài hành, hẹ, chút đỉnh tiêu được hết, không có sao hết. Nếu mình ăn tương á, thì cái đó mình không cần muối rồi, tại tương nó có muối rồi. Mình ăn mè với tương với trong biển rất là tốt. Ở Tây Phương không bao giờ khuyên ăn số 7 á, nhưng mà ở Việt Nam thì ta khuyên ăn số 7. Thì quý vị cứ ăn, rồi nếu mà cái cơ thể mình không có gì bệnh gì nhiều á, thì mình vẫn có thể ăn chút đỉnh cá con, có chút đỉnh tép con, ngoại trừ trường hợp mình có cái niềm tin tôn giáo mình không ăn thì thôi. Mà nó sẽ không thiếu chất. Nếu mà quý vị thấy trong người mà nếu yếu á, quý vị có thể ăn cái món nãy tôi nói đó là phổi tai, bí đỏ với đậu đỏ, ba món bằng nhau, không có bỏ đường, nó hơi ngọt ngọt thôi. Tuần lễ ăn hai lần là tăng sức thấy rõ liền. Rồi sau đó mà ví dụ gì lý do gì mà yếu nữa đó, ăn bột sắn dây. Theo phương pháp này muốn sắp nó chỉ rõ lắm, bột sắn dây nó rất là mạnh khỏe. Ăn vô là nó cải thiện đường ruột, rồi nó làm cho máu huyết mình linh hoạt lên, rất là hồng hào, mạnh sức dữ lắm. Dạ, dạ, mình ăn sắn dây là nó tốt hết ngũ tạng mình đó. Cái nguồn đạm á, thì thực ra đó, cái đạm nó không phải là cái yếu tố cần thiết lắm trong cái cuộc sống của mình đâu. Mà đạm mình có thể lấy từ tương, nó có đạm nè, đậu nành á. Rồi khi mà mình ăn gạo lứt với mình ăn chung các loại rau đó, cái nguồn đạm nó tương đối đầy đủ mà cơ thể mình nó tổng hợp được đạm đó. À, theo mấy cái tài liệu của tụi tôi trên web ghi rất là rõ đấy em, là cái chính á, cái đạm mà mình lấy từ động vật á, nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe mình. Tại vì gì đó, cái đạm động vật, cái cấu trúc nó không giống với cái đạm của cơ thể mình. Cho nên khi mình lấy từ đạm động vật á, thì nó sẽ dư cái này, nó thiếu cái kia, nó tổng hợp không được. Nó gây bệnh thận, nó gây bệnh tiểu đường, nó gây bệnh sỏi thận tùm lum tà la hết. Mà thêm vào cái đạm mà từ động vật nữa đó, nó là cái nguồn tạo ra ung bú. Ung mà thấp thấp thì gọi là bú lành, ung mà dữ thì gọi là bú dữ. Thì cái tài liệu mới nhất tôi đưa cho mấy anh chị em kỳ rồi đó, nói rất rõ đó, đạm là thực phẩm của tế bào ung thư chứ không phải thực phẩm của mình. Đạm động vật á, tức là thịt con heo, con bò, con gà đó. Bây giờ sẵn nói đạm á, tôi nói luôn một cái kinh nghiệm của tôi để quý vị nhìn cái đạm á. Khoảng chừng năm 1988 á, thì ở bên Úc á, lúc đó thì có một số anh em họ thích ăn hột vịt lộn. Mà lúc đó thì cái người Việt mình định cư chưa có nhiều như bây giờ, nó cũng chưa có bán ngoài chợ. Cho nên anh em lâu lâu mới lái xe vô trong mấy cái nông trại á, người ta ấp hột vịt lộn ở trong, người ta bán cho mình. Thì bữa đó tôi mới đi vô trong cái nông trại đó, thì cái ông đó ổng nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, mà ổng nuôi gà nhiều lắm, ổng nuôi vịt nữa, ổng lấy trứng ổng ấp. Cái tôi vô cái tôi nhìn thấy ổng, cái giờ ổng ăn cơm, tôi thấy sao ổng ăn ngộ quá, ổng ăn bánh mì lứt. Ổng người không phải Tây da trắng mà Tây Lai, mấy cái giống dân khác á, ăn bánh mì lứt, rồi có ăn bánh tráng lứt, rồi ăn gạo lứt, rồi ăn rau, rồi ăn đậu. Mà ổng lấy tên Tony. Tôi mới nói anh Tony ơi, sao anh ăn cái gì ngộ quá vậy? Tức là cách ăn cũng giống thực dưỡng lắm à. Cái ảnh lúc đó anh vừa ăn xong rồi, anh mới dẫn tay tôi, nói mày đi theo tao để tao trả lời câu hỏi của mày. Anh dẫn lại mấy cái chuồng gà lớn thiệt lớn, anh nói cái này nè là chuyên môn tao làm, tao nuôi để mà bán lấy thịt. Thì cái con gà nó vừa nở ra đó, rạch cần cổ nhét một cái hột môn vô, mai lại ăn cái, tức là cái hột nó bằng hột gạo vậy đó. Xong rồi cái thức ăn á, là phải trộn thức ăn đặc biệt để thúc cho nó lớn. Thì nó nói nếu mà con gà tao để làm giống hay là nuôi lấy trứng sạch á, thì thường thường tao phải nuôi 3 tháng rưỡi nó mới được 1,2 kg. Con gà này tao nuôi 28 ngày là 1,2 kg rồi. Mà tao phải nuôi như vậy đó, là tao lời. Thì đúng cái ngày xuất chuồng á, thì mới xô lên xe rồi, phương tiện rồi, nên tao đem đi làm thịt. Thì ông nói lâu lâu nó sót một hai con. Rồi mình cũng không biết ở đâu mới thả vô cái chuồng gà sạch. Thì một tuần lễ sau khi mà nó lạc như vậy đó, nó nằm lộn trong chuồng gà sạch đó, nó chết, bắt nó ra, nó có một cục trên vai, một cục trên cánh, một cục trên đùi, một cục trên lưng, một cục dưới bụng. Ông nói cái nó ung thư, tại vì làm thịt trễ tuần lễ nó ung thư. Rồi ông nói xong á, ông mới nói mày thấy tao không ăn thịt không? Mà đó tao nói mày nghe nha, mày ăn con gà này đó, con heo này, con bò này đó, mày mà không ung thư chuyện đó mới là lạ. Chứ không phải mày ung thư là lạ, mày không ung thư chuyện đó mới là lạ. Thành ra tôi nói để quý vị thấy cái đạm rất là nguy hiểm. Tại vì ngoài cái chuyện nguy hiểm của cái đạm bình thường rồi, Cái đạm mình là đạm tăng trọng, đạm thuốc, đạm thúc, chứ không phải đạm bình thường. Cho nên đừng có dại dột mà ăn những cái thú bây giờ nó bán là công nghiệp đó. Bây giờ là công nghiệp hết rồi, heo, bò, gà, cá gì toàn là công nghiệp hết á. Thành ra đó, nếu mà mình có thể đừng ăn được thịt, đừng uống sữa, đừng ăn trứng thì tôi nghĩ cái đời sống mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên nếu cơ thể mình đã mạnh khỏe rồi, mình lâu lâu mình ăn lần chả hại gì. Tuy nhiên nếu mà mỗi ngày mà mình quan tâm cái đạm đó rất là nguy hiểm. Trong này ông bác sĩ nào ông có nói tới cái vụ đạm nè. Thì nếu quý vị nào mà muốn chú ý cái đạm á, thì mình đọc ở trong này, ông có trang để coi. Trang số 34, ông nói về chất đạm. Ông nói rất là rõ. Ông có thể nói là đạm mình lấy từ thực vật tốt hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên nếu đậu hũ mà mình làm từ thiên nhiên thì nó quá tốt rồi. Đừng có làm bằng phương pháp hóa học công nghiệp thì nó rất là tốt rồi. Dạ, tại vì vô đó mua hộp vịt lộn, rồi mới tình cờ thấy ông ăn cơm không có thịt. Rồi mình hỏi ổng tại sao thì ổng mới dẫn ra cái chuồng gà. Ổng nói là tại vì gà này nuôi bằng thuốc, cho nên quá 28 ngày để mà nó đủ 1,2 kg nó lạc con vô chỗ kia đó, thì tuần sau con gà nó bị ung thư. Tức là con gà nó chết bắt ra thì nó nổi u cùng mình hết á. Thành ra ổng mới kết luận là mày mà ăn thịt như vậy, mày ăn thịt gà này như vậy, thịt vịt như vậy, trứng vịt như vậy đó, mày không ung thư, chuyện đó mới lạ. Thế là cái ổng nói là cái ý ổng nói là mình không nên ăn á. Dạ, thì... dạ không ăn gì lộn. Dạ cô cứ đặt câu hỏi đi. Dạ sao cô nói sao? Ăn cơm trắng rồi xen kẽ một chén rồi lúc của mẹ. Dĩ nhiên thì nó chỉ lợi ích một chút thôi. Cô xen, cô ăn 100% thì tốt nhất, còn cô ăn 50% thì tốt 50%. Dạ.
Ở nhà đó là tôi với hai người con trai cũng đều ăn theo phương pháp của thầy Trần Hải.
Dạ.
Anh đây được hơn 1 tháng rồi.
Dạ.
Như vậy thì trong cái chế độ ăn á, tôi thì là 50 mấy tuổi, hai người con, một thằng 18 tuổi, một thằng 23 tuổi. Vậy có tôi ăn giống nhau hết trơn thì có cái.
Dạ không sao cả, ăn vậy càng tốt.
Tại vì bắt vô là ăn số 7 luôn.
Dạ càng tốt, nhưng mà số 7 không có nên ăn quá lâu. Ăn chừng một thời gian nào đó thôi. Tức là theo tôi nghĩ tối đa chừng 1 tháng 2 tháng thì được, chứ không có đi nên lâu nữa.
Nhưng mà cái độ tuổi có chênh lệch, nhưng mà cái thực phẩm, tôi muốn nói là cái thực phẩm nó có thể nào nó gia giảm gì cho mấy đứa nó còn trẻ.
Thì tôi đã nói hồi nãy đó, nếu mà nó không bệnh tật gì đó ha, thì mình nên cho nó chút đỉnh rau, rồi chút đỉnh cá con, tép con rất là tốt. Đậu hũ đồ được hết.
Dạ. Hai mấy năm.
Hai mấy năm, dạ.
Dạ thì ngày nào cũng không bắt nó thì thuốc tây.
Dạ.
Nó bệnh đủ thứ cho kiểm tra mình nó thấy như hoài, nhưng mà nó cũng bị tim nó là đi cấp cứu mấy lần.
Dạ.
Dạ. Thì bây giờ hiện tại nó đang bị bệnh gút á.
Dạ gút, dạ.
Khi mà nó gặp được phương pháp này nó ăn thì cũng được hơn tháng rồi.
Dạ.
Tôi ăn trước nó mấy ngày thì nó ăn cho tôi đó.
Dạ.
Thì nó bỏ hẳn xuống luôn, không có
dạ.
bị nữa.
Dạ.
Nhưng mà sao mà cái bệnh gút nó vẫn còn.
Uống canh dưỡng sinh nó giảm liền thấy rõ. Tại gút đó là do dư đạm. Rồi nó cái cơ thể đó bây giờ, tại vì ăn bao nhiêu năm mà mấy chục năm bệnh tật vậy đó, thì những cái chất đạm nó còn nằm trong ống tủy mình á, trong xương của mình á, nó chưa có giải ra hết được. Cho nên cái bệnh gút nó muốn hết á thì nó cần thêm thời gian. Tại vì đó làm cái cơ thể của ảnh ví dụ như 50 kg, thì trong đó có thể nó khoảng chừng 30 kg thịt ở trọng rồi. Thịt là từ đạm á, đạm động vật, mà những cái đạm đó là nó gây bệnh gút. Thành ra nó cần, có thi anh cần phải 5-10 năm. Thường thường thì nếu mình ăn đúng đắn khoảng 7 năm á thì nó sẽ giải trừ hết những cái chất cũ. Thành ra trong khi chờ đợi mà còn đau còn đớn vậy đó thì uống canh dưỡng sinh vô thì nó sẽ tiếp đỡ dữ lắm. Hỏi cô Thủy.
Dạ.
Cô Thủy, anh Tài đây có bán anh Trần Tấn Tài ở 43 đường Mậu Thân. Hỏi cô Thủy.
Dạ.
Cái vụ mà canh dưỡng sinh á, anh Tài có mà anh Trương có nữa.
Dạ.
Dạ. Dạ, không phải. Bệnh gút là như thế này. Quý vị biết là khi mà mình ăn đạm từ động vật á thì nó tạo ra rất nhiều axit ở trong máu mình. mà một trong cái chất axit mà nó tạo ra quýt là axit uric. Thì cái axit này nó nhiều dữ lắm. Thì khi nhiều như vậy đó, một mặt á thì nó phá hủy cái chất vôi ở trong xương sống mình, trong tay chân mình. Mặt khác á, nó phá hủy những cái đệm á, những cái gân ở trong này, những cái chỗ đệm, những cái khớp mình nó phá hủy. Rồi đồng thời khi nó phá hủy như vậy á, thì mình dễ đau dễ nhất. Mà đồng thời á, chính cái chất uric ở trong máu mình á, nó làm sưng tấy lên mấy cái ngón tay, mấy cái lóng tay. Thì là đó là bệnh gút đó. Dạ. Dạ, cái đó không phải gút đâu. Cái đó không phải gút đâu. Dạ. Phải gút nó sưng. Cái sưng ngay chỗ đó. Nhưng mà dầu là bất kỳ bệnh tật gì nha quý vị, mình chỉ ăn đúng gạo lứt, rau đậu, rong biển hay là ăn số 7 gì đó là nó phải hết. Nó phải hết. Bất kỳ được bệnh đó là bệnh gì, viêm xoang nó cũng phải hết. Bệnh gì cũng hết hết. Phổi tai là rong biển á. Phổi tai là rong biển. Và rong biển nó nhiều loại lắm, mà phổi tai là rong biển. Nước thì tốt nhất là canh dưỡng sinh, rồi kế đến là mình uống trà bên cha, uống cà phê và trà ba năm á, rồi mình uống cà phê Đức, cái loại mà thực dưỡng, và mình có thể uống trà mu, mình có thể uống trà sắn dây, nhiều loại mình uống được lắm. Và trà sắn dây tốt lắm nha. Dạ được. Ăn canh hơi nhiều ha. Thiệt ra đó thì cái nước ở trong cơ thể mình á, mình không nên ăn nhiều quá. Tuy nhiên khi nào khát thì cứ việc uống. Uống vừa đủ chứ không phải uống nguyên ly cối ha. Dạ, rau ăn nhiều được, canh ăn chút đỉnh được, không sao. Dạ. Cái đó là trong trường hợp cái người bệnh họ yếu quá đó, là họ không sợ là uống nóng nó ra mồ hôi á, thì cái lỗ chân lông nó hở lên á, cho nên cái người bệnh thì nó ra gió vậy thì dễ bị giống như trúng gió vậy đó. Nhưng mà cái người bình thường thì không cần phải tránh. Dạ. 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 À, nếu vậy có thể mình giảm nó lại, tức là mỗi người là một cái cơ thể khác nhau đó. Khi tuy rằng cái gì nó tốt mà mình dùng quá nhiều có khi nó lại không tốt. Cho nên mình phải thử nghiệm trên chính cơ thể mình, nếu mình thấy nó lạnh vậy thì mình giảm lại, hay là mình dùng cái khác, hay là mình dùng cách nhật, hay là mình bỏ bớt á. Dạ. Dạ, thực tế thì nó tốt đường ruột mà nó tốt mọi thứ hết. Nhưng mà coi chừng sắn dây giả nha. Sắn dây giả đây nhiều lắm à. Ở trong siêu thị bán sắn dây giả, trong tiệm tạp hóa bán sắn dây giả. Sắn dây thiệt chỉ mua ở cơ sở thực dưỡng mới có. Dạ. Dạ, nó âm dương là như thế này. Ở ngoại quốc á, thì tụi tôi ít nói về âm dương. Nhưng mà đó, nếu mình nói về âm dương đó thì cái từ đó đối với cái nhìn của mấy người ngoại quốc thì nó hơi mơ hồ. Mà tụi tôi dùng cái từ là axit với kiềm. Tức là độ chua với cái độ ví dụ cái chữ kiềm là gì. Thì á, tôi lấy ví dụ như thế này. Nếu mà mình ăn uống sai, tức là mình ăn đường, ăn thịt, ăn trứng nhiều đó, thì thường thường cái máu mình nó bị axit. Thì khi đó cái độ mà đo đó, thì cái ký hiệu để đo cái độ axit, độ kiềm đó là dùng chữ B dưới là B phở đó, viết thường, chữ H viết qua. Thì cái độ pH này mình có thể đo được máu nè, rồi nước tiểu nè, rồi phân, mình đo được cái độ pH. Thì nếu mình cái độ pH trong máu mình á, mà nó nằm từ khoảng 7.3 cho tới 7.4 đó, thì là mình quân bình âm dương nhất. Cho nên tụi tôi dùng cái từ axit với kiềm. Nếu mà nó giảm xuống còn 7.2, 7.1 là mình bị rất là âm, nó bị axit á. Nếu mà mình xuống khoảng chừng 7.0 á, thì thường thường mình sẽ bị, những người đó sẽ bị đa số là bị cao máu, mỡ máu, tiểu đường. Nếu mà nó xuống 6.99 á là bị ung thư. Cho nên á, mình Cái từ âm dương thì nãy giờ tôi không có đề cập tới là bởi vì tôi thấy rất nhiều người mà bắt đầu theo thực dưỡng này bị cái âm dương nó làm cho mình giống như hơi lộn xộn á, hơi lộn xộn dữ lắm. Cho nên tôi không có nói nhiều về âm dương, mà quý vị có thể tự đọc trong sách nó có âm dương, mà cái cuốn ông này thì hoàn toàn không có nói về âm dương hết. Dạ. Chắc chắn như vậy.
Như là bây giờ ngủ thêm sáng ngày rất dễ thấy rằng mình nó hơi bị quậy quải hơn hôm bữa trước.
Dạ.
Và tôi nghĩ cũng như thầy Hải nói là hôm bữa trước mình tham nhiều quá.
Dạ.
Tôi đã vào lắm trà, mất trà, mà nó
ngắt. Dạ.
Tôi cũng vô. Tôi cậu được ra.
Dạ, dạ.
Tôi cũng vô. Tôi cũng vô. Trước phải gió rồi.
Dạ.
Nhưng mà
dạ.
Phải
dạ. Đó. Dạ, nó có cái này nè. Dạ, quý vị biết là tôi có thể chỉ quý vị một cách mà cũng tạo âm dương liền á, mà kết quả cũng rất là khích lệ á. Nếu ai có điều kiện ha, tôi khuyến khích mọi người nha, tức là khi mình tắm á, tắm nước nóng. Xong rồi, sau khi gội xong xuôi rồi, tăng nước lạnh từ từ lên, giảm nước nóng, nếu mình có điều kiện, có cái vòi sen vậy đó, rồi tăng tới, bởi vì khi mà cái cơ thể mình nóng sẵn rồi thì mình không có bị cảm đâu. Thế nó nóng trước, tức là tắm gội xong xuôi thì nóng đủ hết, ngay cả mùa đông cũng vậy đó, rồi bắt đầu đổi qua nước lạnh, tức là tăng cái phần lạnh lên từ từ từ, tăng tới cái lạnh tối đa mà mình chịu nổi đó. Thì xối cái vòi nước lạnh như vậy thì nó sẽ cái hồi nãy đó là nước nóng là dương nha, nhưng mà dương nó tạo âm, cái sau này là âm nha, âm nó tạo dương. Thành ra cái hồi nãy đó mà nói về khoa học đó, là khi mình tắm nóng như vậy đó thì tất cả những cái chất dơ, chất axit đó trong toàn bộ ngũ tạng cơ thể mình nó tập trung, nó đi theo cái dòng máu, nó vô cái chỗ mạch máu mình lọc, nó đưa nó xuống thận. Khi mà mình đã đủ nóng rồi, nó đủ dương rồi đó, thì như vậy là nó sẽ tạo âm. Cho nên khi mà mình đưa âm vô á thì cơ thể mình nó chịu nổi, tại nãy nó nóng quá rồi, thành ra bây giờ nó lạnh thì nó không có làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình thấy mát, thấy khỏe lắm. Mình cứ dầm nước lạnh một hồi 5-10 phút 15 phút tùy theo sức khỏe của mình, sức khỏe mình tới đâu mình dầm tới đó, thì như vậy đó một lát sau mình ra đó nó còn hay hơn cái bài thuốc nào mà có trên đời nữa trơn. Mà cái đó là người Nhật họ biết nhiều nhất, nó hay hơn bất kỳ bài thuốc nào. Kể cả hồi hôm anh mất ngủ, kể cả hồi nãy anh nói là uể oải okay, là chỉ tắm thôi là có thể nó tạo một cái quân bình tức thì âm dương cho cơ thể. Dạ. Dạ, chị tắm theo kiểu tôi vài hôm là chị sẽ chịu nổi quạt liền. Tắm vài bữa là chị chịu nổi quạt, tắm cái kiểu tôi nói á. À, thành ra mình thấy là nó cũng hơi lộn xộn cái âm dương á, cho nên nãy anh nói cái đó cũng đúng, nhưng mà cái đó nhiều khi mình phải tự kinh nghiệm cá nhân mình nhiều hơn, tức là mình đọc sách thì mình kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà riêng tôi á thì tôi không có nói cái đó nhiều, mà tôi chỉ nói tới những cái khoa học một chút, tức là axit với kiềm rồi những cái gì để làm cho cơ thể mình mạnh khỏe. Dạ chắc chắn như vậy, chắc chắn như vậy. Dạ dạ. Được như thường, tại vì khi anh trong mình yếu á là tôi không có khuyến khích quý vị là đương làm việc có mồ hôi đựng tắm, phải đợi cho nó khô, cho lỗ chân lông nó kín lại hết rồi. Thì khi quý vị tắm mà tắm nước nóng trước á là mình sẽ không có run không gì hết, tại nước nóng nó nóng từ trên tới dưới, nó làm cho toàn bộ cơ thể mình nó nóng lên. À, ấm á. Ấm chứ không phải là nước ấm sao mà mình chịu nổi á, nóng sao mà mình khoái á. Rồi xong rồi á, sau khi mình gội xong xuôi bắt đầu mình tăng cái vòi nước lạnh lên, mình giảm nước nóng lại. Thì hồi á cái nước mát vô nó làm mình khoan khoái vậy lắm. Rồi mình tăng lạnh một hồi á là con người mình nó nhẹ nhõm, nó thần kinh nó thoải mái, con người mình sau cái tắm đó là cái cơ thể nó rất là tốt. Từ âm qua dương. Tại vì hồi nãy cái nước nóng là dương, nhưng mà dương nó tạo âm. Cái thứ gì đó là âm nhưng mà âm nó tạo dương. Tức là đầu tiên mình tạo âm trước, rồi mình dương quá nó, thì cơ thể mình nó rất là tốt. theo những cái tài liệu tôi viết trên mạng bây giờ đó ha, mình là người thực dưỡng thì không nên uống nước hàng ly cối như tại y, mà khi nào mình khát thì mình uống một chút. Mà cái khát nước đó nó hay là cái cơ thể mình báo cho mình biết mình đang thiếu nước á. Đừng có ráng mà uống thiệt ít, không nên, mà cũng đừng nên ráng uống thiệt nhiều. Uống khi khát và uống đủ cho cái nhu cầu của mình là tốt nhất. Mỗi người mỗi khác, tại vì ví dụ như cái người lao động tay chân nhiều thì họ mất nước nhiều. Cái người ít vận động thì ít mất nước. Cho nên không có giới hạn. Mấy cái sách xưa, mấy cái người theo xưa đó là tôi không có tán đồng. Mặc dù tôi gặp cô Thủy tôi không có đem theo cái chai nước nhỏ nhỏ thì tôi thấy cái nước ít quá. Không được. Khác thì uống. Giờ uống vừa đủ cái nhu cầu cơ thể thôi chứ không phải uống hàng ly cối, không phải. Không có giới hạn 3 xị, 1 xị, 2 xị gì hết. Tên hầu hết là những cái sách có hết á, đó là ba chữ W, chữ thực dưỡng, cái chấm, cái chữ Việt Nam, chữ viết tắt á. Dạ. Có. Dạ. Kim á là như thế này nè, một bên là âm đó là chất axit, tức là chất chua. Còn một bên đó là cái chất kiềm, là cái chất mà để mình dùng đó. Nó không phải là chát mà dạ. Dạ thì có thể dùng cái từ Trung Hoa cũng được, mà cái chất
Trung Hoa.
Dạ. Nếu mà cơ thể mình quân bình cái kiềm da tiết đó thì là tốt nhất, tức là nó nằm khoảng 7,3 tới 7,4 rồi đó. Dạ, dung hòa. Dạ. Chắc bay chứ giờ 3 vậy. Dạ, có lẽ vậy. Dạ. À, chị bị khớp mà chị ăn thực dưỡng được bao lâu rồi? Gạo đất trắng cũng tốt đâu sao chị mua được gạo? Ăn vú lúa mè không, đối với bệnh khớp thì nó lâu hết hơn là chị ăn có rong biển, có tương. Và đồng thời mà chị nên ăn thêm cái nãy tôi nói là gồm có đậu đỏ, bí đỏ với củ tai đó, thì nó làm cho khớp rất là mau lành. Dạ. Chứ muối mè không là khớp lâu lành lắm. Tại và ngâm trước. À, ăn thêm sau bữa ăn đó thì có thể là mình có thể ăn chừng mỗi một ngày với một chén nhỏ cũng được, cho đến một thời gian chừng 10-15 ngày cho nó bù lại những cái chất thiếu ở trong khớp á. Dạ, nấu riêng cũng được, mà nấu chung, nấu riêng là tốt hơn. Dạ, nấu riêng.
Thầy Hải thì có nói cho cái cách, chỉ cho cái cách nấu cơm đất cho mẹ.
Dạ.
Nhưng mà thầy thì lại không có thương là ngâm gạo trước khi nấu, trong khi cái này
thì khó. Dạ, nên ngâm qua đêm là tốt nhất. Dạ, ngâm qua đêm là tốt nhất, tức là ngâm 8 tiếng hồ là tốt nhất. Dạ. Tôi nghĩ đó là ví dụ như thầy Tuệ Hải, thầy có những cái kinh nghiệm riêng của thầy. Nhưng mà những kinh nghiệm mà tôi nói với chị là kinh nghiệm của nhiều người khác nhau trong thực dưỡng hồi xưa tới giờ. Tụi tôi không có chống Tuệ Hải, mặc dù ổng có nhiều cái không có không. Dạ. Dạ, ngâm là tốt nhất. Dạ, sáng nấu. Dạ. Dạ. Tại vì khi ngâm như vậy đó, cái hay của cái người, những người mà dùng cái phương pháp ngâm á, là quý vị biết á, là cái vỏ ngoài của cái hột gạo lứt á, nó có cái mài. Cái mài này nếu mà mình nấu liền á, thì thường thường mình ăn nó hơi sực sực như ăn bắp vậy đó. Còn quý vị mà ngâm qua đêm thì cái độ sực này nó giảm thấy rõ, tức là mình ăn nó mềm hơn, nó dễ ăn hơn. Và nấu lương, tức là nếu mà mình không nấu lương được cái nước ngâm, ví dụ như mình ngâm gạo rồi mình do sau cũng được.
Dạ.
Mà mình do trước mình ngâm thì mình nấu luôn.
Dạ.
Còn nếu mình ngâm mình do sau thì mình do rồi mình nấu. Được.
Được.
Giờ nói chuyện này chơi thêm chút xíu, quý vị thấy nãy giờ tôi nói là những người ăn thịt không có tốt ha. Nhưng mà nếu mình sống ở cái vùng đó mà không có gạo, không có rau mà chỉ có thịt không thì mình ăn thịt tốt. Nha, bây giờ tôi nói tại sao. Cái người Bắc Cực hồi xưa đó, mình đặt cái tên là người Eskimo á, tức là cái người mà sống trong cái vùng rất là lạnh. Cái khí hậu của họ là -30°C thường thường á, cho nên họ sống ở trong những cái hang nước đá, thì hang đá có thể là -5°C cho nó đỡ lạnh. Thì những người đó là xung quanh họ sống thiên nhiên vậy đó, cho nên cái thực phẩm của họ là gồm có con hải cẩu, gà rừng, nai rừng, không có rau, tại cái vùng băng giá không có rau mà cũng không có gạo luôn nữa. Họ sống mạnh khỏe bình yên cho đến khi người Mỹ, người Canada thâm nhập và tiếp xúc với họ, cho họ uống Coca-Cola, cà phê, sô-cô-la, bắt đầu họ bị ung thư. Trước đó là họ không có bị ung thư. Chỉ duy nhất có một cái đó là vì thực phẩm của họ là 100% thịt cá, cho nên á, cái đời sống họ ngắn lắm. Tức là cái người già nhất của họ là khoảng 35 tuổi, là họ già cú đế luôn, già còn già rụ răng á. Mà đứa con gái có 7 tuổi là có kinh rồi. Tại cái thịt nó kích xúc cái độ già của con người. Tuy nhiên họ không ăn gì không được, vì ở cái chỗ đó lạnh 30°C, họ không ăn gì, họ không đủ nhiệt. Sau khi người da trắng tiếp xúc với họ thì họ bị bệnh ung thư là do ăn đường, ăn kẹo, ăn nước ngọt. Sau này đó thì người Eskimo họ đã định cư như người khác rồi, tức họ sống như mình, cho nên cái tuổi thọ họ tăng như cái người khác. Tức là họ ăn bắt đầu họ có ngũ cốc rồi, có bắt đầu có cám rồi, bắt đầu có rau rồi đó. Thì thay vì họ 35 tuổi cứu đế thì bây giờ họ cũng 90 tuổi họ mới cứu đế, hay 100 tuổi mới cứu đế. Dạ, cái đó là cái khác nhau của cái thịt với không thịt. Mà nếu mình ăn thịt thì mình phải ở cái vùng đó mình mới nên ăn thịt. Đúng vậy, thịt đó là thịt thiên nhiên, thịt thiên nhiên, nhưng mà 100% thịt. Cái tài liệu mà tôi nói thêm cái này nữa, cái tài liệu hồi nãy mà cô Thủy tôi thấy cô in ra trong cuốn sách của cổ đó, tôi nghĩ từ từ là quý vị sẽ có hết. Tôi cũng còn 1-2 bản ở đây, tôi muốn nói thêm một cái tài liệu mới này. Thì... Dạ. Tôi thấy thế này. Chắc để tôi mượn ở trong này cái thông tin thường trú. Vậy biết là trong tài liệu của cô Thủy này đó, cổ có trích lại cái phần mà mới đây đó, là cái kỳ rồi tôi có phát với quý vị đó, là cái đại học và bệnh viện John Hopkins bắt đầu nó công nhận những cái gì mà thực dưỡng nói hồi xưa tới giờ. Tức là nó công nhận quá trị là không có tốt cho bệnh ung thư, nó công nhận là xạ trị không có tốt, nó công nhận là giải phẫu không có tốt, nó công nhận là bây giờ muốn ngăn ngừa ung thư thì làm cho tế bào ung thư nó đừng sanh sôi nảy nở. Mà muốn như vậy đó thì mình không ăn đường, không ăn thịt, không ăn trứng, không uống sữa, không uống cà phê. Đại khái mấy cái điều là mới ở trong đó nó nói. Thì trong cái tài liệu này đó, cái cô Kiều Hương cổ có để cái phần này rất là hay. Cái phần này đó thì nó bằng tiếng Anh nhưng mà cổ có giải thích bằng tiếng Việt. Cái hình này đó là cổ vẽ một cái tế bào lành mạnh. Cái này thì rồi tôi có nói. Rồi đó, trong này nó giải thích như thế này. Là ông trời cũng sinh mình ra đó ha. Cái cơ thể mình nó có trung bình khoảng 65 tỷ tỷ tế bào. Tức là tế bào da, tế bào tóc, tế bào xương, tế bào khắp nơi trong cơ thể mình. Thì bất kỳ gì lý do gì, một số tế bào nào nó bị tổn thương. Tổn thương có nghĩa là ví dụ như mình đập nó dập, hay là mình cắt nó đứt, hay mình làm trầy, hay là mình nghe cái điện thoại di động này, cái là cái làn sóng điện nó cái tia điện nó tấn công vô những cái tế bào gần lỗ tai mình, Ví dụ như là ở ngoài thì những cái tia xạ của ánh sáng mặt trời hoặc là của mấy cái làn sóng điện, của radio, của tivi nó đi ngang óc mình. Thì như vậy đó sẽ có rất nhiều tế bào tổn thương, tức là trong một ngày có hàng nhiều trăm triệu tế bào nó tổn thương. Thì khi nó bị tổn thương á, lập tức cái này là cái tiến trình tự nhiên, nó sanh một tế bào mới liền, nó tự hoại. Tức là nó nói bây giờ tao bị thương rồi, tao đẻ con mới, rồi tao chết. Để cái cơ thể mình nó tiếp tục nó mạnh khỏe và trẻ trung giống gì hết á. Thì như vậy đó là khi cái tế bào này nó bị thương thì lập tức cái tế bào nó sanh tế bào mới, xong cái tế bào nó bắt đầu nó teo lại, nó vỡ ra, nó tan ở trong máu mình đó, bất kỳ chỗ nào trong cơ thể mình. Thành ra đó, cái này nó nói lên một điều là ví dụ như ai mà ăn uống đúng theo thực dưỡng á, mà đứt tay á, thường thường á, từ 24 tới 48 tiếng hồ là nó hoàn toàn nó liền da trở lại. Ai ăn theo thực dưỡng á, những cái da sần sùi nó láng lại. Mình ăn thực dưỡng một thời gian ngắn á, là tay chân của mình mẩy mình là nó trẻ ra, nó trẻ trung ra, cái da nó tươi nhuận ra. Thì đó, cái điều này nó cũng xác nhận một điều là nếu người nào tiếp tục ăn nhiều đường, ăn nhiều thịt, ăn nhiều trứng, uống nhiều sữa, thì đó, cái tế bào này nó rất là lì, vì cái da nó rất là dày, cho nên nó sanh tế bào mới mà nó không tự hoại được, tức là nó tự hoại rất là khó khăn. Còn tế bào cũ sau khi nó sanh tế bào mới nó không tự hoại được hoặc tự hoại rất là khó khăn. Cho nên hậu quả đó là già cỗi, là con người mình nó yếu, nó suy nhược, là bắt đầu nó tạo ra ung. Tức là nó sanh mà nó không diệt nữa là nó là ung rồi. Nó bắt đầu nó hễ mà cái ung mà ít á thì là ung lành tính. Mà cái ung mà nó ung ào ạt á thì cái đó là ác tính, tức là ung thư. Thành ra đó, cái hình này đó nó báo cho mình biết á, là cũng chính John Hopkins nó nói là bây giờ không có nên ăn thịt quý vị ơi, không nên ăn đường, không nên uống sữa, không nên ăn trứng. Mà nếu lỡ cái thèm này ăn ít thôi, đừng có ăn nhiều quá, ăn nhiều quá là bị cái này. Dạ đúng vậy. Dạ đúng vậy, nhưng mà cái độ khét ung thư nguy hiểm nhất á, là cái độ khét từ thịt, từ mỡ, chiên. Còn cái độ khét á, mà từ cái thực phẩm của mình mà thực dưỡng á, thì không có nguy hiểm gì hết. Không nguy hiểm gì hết. Dạ, không nguy hiểm gì hết. Dạ không có đâu, không có đâu, không có đâu. Tuy nhiên á, là cái người ung thư thì tôi khuyến khích là nên coi thật kỹ những cái sách vở, những cái tài liệu ung thư của tôi đó. Rồi cái tế bào ung thư nó rất là sợ canh dưỡng sinh. Có canh dưỡng sinh vô là nó không có sanh sản được. Thành ra không có nên uống cái kia bằng uống canh dưỡng sinh. Uống canh dưỡng sinh đều đặn nó tốt hơn. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Ở đây thì nó có làm sẵn để bán đó, thì hỏi cô Thủy cô chỉ cho. Cái giá thành nó cũng tương đối rẻ chứ không có mắc đâu. Thành ra đó quý vị nào mà muốn trẻ ha, không bệnh tật ha, rồi muốn cái cơ thể mình nó đừng bao giờ đột biến thành ung thư ha, thì nên tránh ăn đường. Mà lỡ thèm đường á thì mua đường đen, đường chải. Ha, lỡ mà thèm đường ăn đường đen, đường chải thì nó tốt hơn nhiều, tại vì nó thiên nhiên. Đường thốt lốt được, mạch nha được, nhưng mà dĩ nhiên là ăn ít thôi chứ đừng nên ăn nhiều. Ăn nhiều quá thì nó cũng xấu rồi. Cái mình ăn ít thôi. Đúng vậy, tại vì nước đá đó nó như thế này, khi mình uống cái chất mà quá lạnh á thì vô nó gây tổn hại trước tiên là cái bao tử của mình, rồi nó lan ra, tại vì cái độ lạnh á nó làm cho cái bao tử mình nó không có hoạt động bình thường trở lại được, mà nó thường thường là nó gây một số cái sinh hóa khó khăn. Cái hệ thống bao tử mình nó rất là hay, rất là huyền diệu, tức là ở trong cái màng bao tử phía trong á nó có rất nhiều cái tuyến vị. Cái tuyến này đó là nó hợp tác với những cái dòng máu dưới, nó tạo ra cái dịch, mà cái dịch đó tính là cái nước chua để mình tiêu hóa thức ăn đó. Thì nó nguyên cái bao tử mình nó có hai hệ thống dây thần kinh, một hệ thống là trực giao cảm, hệ thống là đối giao cảm. Khi mình ăn uống đúng, có nghĩa là mình uống nước ấm chứ không phải là uống nước lạnh á, mình ăn uống bình thường thực dưỡng uống đúng á, thì hai cái hệ này nó hoạt động rất là ăn khớp với nhau. Tức là khi mình cái bao tử mình trống mà cơ thể mình đói cần ăn á thì nó tiết chút xíu dịch vị ra thôi, nó báo cho mình biết là bây giờ cần phải ăn, tức là mình đói bụng á, thì nó vừa tiết xong á, thì cái hệ thống trực giao cảm và đối giao cảm nó hoạt động cùng lúc, tức là cái trực giao cảm vừa báo tạo chút xíu axit, cái kia nó ngưng liền. Nếu mình uống nước đá đó, thì hai cái hệ này không hoạt động đồng nhịp. Có khi mình đói á, nó không có báo cho nên mình không biết đói, tức là nó không có tiết ra dịch vị. Có khi nó tiết mà cái thằng đối giao cảm nó không làm việc cho nên nó tiết ào ạt, thì nó bị lỡ loét bao tử. Rồi đồng thời á, khi mình ăn á, ví dụ cái người bình thường mạnh khỏe, nếu mình ăn cái chất khó tiêu thì lập tức cái nó biết liền, tức là những cái hệ thần kinh nó báo với nhau, thì cái nó tiết rất nhiều dịch vị để mà làm đủ để mà tiêu hóa cái thức ăn. Khi vừa đủ là đối giao cảm nó hoạt động liền để mà nó ngăn không có tiết ra nữa. Thành ra nếu mình uống nước đá đó là tự một mình về lâu về dài mình gây chẳng những đau bao tử mà những bệnh khác nữa. Những bệnh khác trong đó có kể cả suy dinh dưỡng, là tại vì nó không có báo mình đói cho nên mình không biết đói. Mình không biết đói cho nên mình không biết ăn, mà mình ăn cũng không ngon nữa, thì nó gây bao nhiêu bệnh khác. Thành ra nước đá đó, cái người mạnh khỏe thì cũng có thể ăn được, nhưng mà không nên ăn thường, uống chút xíu thôi, không nên thường xuyên. Rồi mình biết rằng như vậy là nó không tốt thì mình không nên ăn thường, không nên uống thường. Dạ, đường phèn không tốt bằng đường mạch nha, không tốt bằng đường, cũng được nhưng mà không tốt bằng.
Dạ.
Mật ong thì cũng giống vậy, mật ong cũng tương đương với đường phèn, tương đương với đường đường đen, đường chảy. Dạ. Dạ, dùng được nhưng mà dùng ít thôi. Dạ. 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 Dạ, nên xịt chứ, nên xịt. Tại vì chị đã bị cái y khoa nó can thiệp vô đó, cho nên chị cần dùng nước muối để nó ngăn chặn bớt lại với nó mau lành. Dạ, dạ, rửa cho. Dạ, nên dùng tiếp tục nước muối. Dạ. Dạ. Tôi không tin cái đó đâu. Thì nó cũng là hình thức kích thích cái bao tử mình á, kích thích cái sự làm việc của cái hệ trực và đối giao cảm á, nó không hay bằng thực dưỡng đâu. Có người có kết quả, có người không, mà có khi lại có hại nữa, tức là nó có khi có lợi mà có khi có hại, cho nên tôi không có khuyến khích cái đó. Và cái đó là nó kích thích cái bao tử mình á. Dạ. Làm sao cử đường á, mình tập cho nó quen, nó không có thèm đường đâu. Mình tập cho nó quen, còn nếu mà nó thèm nó thì mình cho nó ít ít mà dùng đường đen. Dạ. Dạ. Tôi nhớ hồi nhỏ đó, lúc mà năm 73 tôi nói quý vị là tôi vừa theo phương pháp thực dưỡng á, tại vì này nó có nói nít nè, lúc đó con tôi nó nhỏ vậy nè, nhỏ xíu à. Thì á, tôi biết á, ngoài đầu đường, ngoài cái chỗ tôi ở là đường Tự Đức á, mấy cái xe cà rem nó đi ngang nó hay khỏ ken, nó báo cho người ta biết nó bán cà rem, rồi có khi nó lắc chuông để mà bán kẹo rồi đó. Mà tôi biết mấy cái đó nó không có tốt. Thành ra con tôi nó lớn chút xíu cái nó hỏi cái ken cái gì đó ba, rồi cái đó đi bắt nít chứ cái đó nguy hiểm lắm con nghe ken không có tốt đâu. Thành ra khi con nghe ken con chạy vô sao con chơi. Thành ra nó đâu có biết người ta bán kẹo, mà nó không biết người ta bán cà rem nữa. Thành ra lớn lên là nó chỉ biết gạo lứt với mấy đồ ăn tốt không à. Tới chừng nó lớn chút nữa nó biết là mình cho nó đọc sách thì nó hiểu rồi đó, thì nó không có trách mình nữa, mà nó nói là mình làm cái đó đúng cho nó. Và như vậy chị coi chừng cái đường ruột của chị đó, là có thể là chị nhai chưa đủ nhuyễn, thứ nhất. Thứ nhì đó là trong một cái thời gian dài hồi xưa mà chị ăn thịt đó, thì cái thịt nó tạo ra rất nhiều cái vi khuẩn ở trong đường ruột mình. Dạ. À, thì cái này là tôi nói thịt với lại nhiều cái thứ khác, trong đó có đường nữa, có thể có đường hay là có sữa nữa. Thì như vậy đó là có thể cái men đường ruột của chị hiện tại vô trong đó nó có khoảng chừng hàng mấy trăm tỷ vi khuẩn khác nhau mà khác loại nhau. Thì những cái loại mà tốt nhất cho mình nó không có nhiều, mà những loại xấu thì nó đang có nhiều, cho nên nó dễ gây xô ruột á. Thì chị có thể can thiệp bằng cách là mua một cái viên men, mà men hữu ích cho đường ruột á, thì mấy tiệm thuốc tây nó có bán, gọi là men đường ruột á, nó bán viên hình như 2,200 vậy đó. Chị uống trong vòng chừng một tuần lễ thì nó đuổi những con men xấu ra, và thì nó như vậy nó sẽ hết sôi. Dạ, men đường ruột á. Dạ. Dạ. cái men đường ruột á, tôi nói chị có mấy cái tên mà tôi nhớ không nhớ, trên mạng tôi có ghi rõ lắm. Dạ, nhưng mà chị ra tiệm thuốc tây á, có thể tiệm này có tiệm kia không có hay gì đó, chị hỏi nó bây giờ chị mua cái viên men đường ruột, men hữu ích cho đường ruột á, thì uống chừng một tuần lễ ngày như 2-3 viên gì đó thì nó sẽ sanh sôi nảy nở cái loại men tốt á, nó đẩy những cái men xấu ra thì chị sẽ hết bị sơ ruột. Dạ, tại cái quá trình lâu dài mình ăn đường với ăn sữa đó, và nó tạo ra. Dạ, tôi có cho cô Thủy liên lạc với cô Thủy á, và cô Thủy nắm hết mấy cái địa chỉ đó. Dạ. Hiện tại thì sách có nhiều lắm, quý vị nào muốn mượn hỏi cô Thủy mượn. Hiện tại mình có khoảng chừng, tôi nghĩ chắc cũng 50-70 cuốn đủ loại quá. 40-50 cuốn đủ loại. Rồi sau đó ví dụ quý vị muốn mua cũng nói với cô Thủy mua được nữa. Dạ, nếu mà muốn mua đó thì coi tôi. Dạ thì cứ trả tiền cho cô Thủy rồi tôi nhờ cô Thủy liên lạc ở trên Sài Gòn họ làm giùm á. Dạ. Họ làm giùm. Ba chữ W. Hãy tôi ghi cho. Tôi ghi giùm cho để đi được. Cái này là chữ V chữ anh nè ha, thực dưỡng T H U C ha, chữ D U O N G ha, ba chữ W chấm cái thực dưỡng chấm cái chữ V anh nè. À, cái đó thì uống được nhưng mà không nên uống mỗi ngày tại vì cái đó nó hơi khó tiêu. Cái sữa đậu nành nó dù mình nấu thì phải cho thiệt chín nha, chứ thôi nó có độc tố, nhưng mà nấu chín thì nó hết độc nhưng mà nó hơi khó tiêu. Nếu mà mình uống mà mình cảm thấy không có bị khó tiêu thì cứ uống không sao. Nó thì nhiều đạm lắm, nhưng mà đạm thực vật tốt lắm, nhưng mà nhiều khi mình uống nhiều quá cái nó khó tiêu á. Dạ không, mình tự làm thì đâu có quá chất đâu. Nếu đâu là cũng dễ làm lắm mà. Sữa đậu nành tương đối dễ làm, mình tự làm được. Dạ, tôi nói lại tôi chưa nghe rõ. Dạ tôi hả? Tôi đó thì như thế này. Cái người mà như kỳ rồi tôi có nói đó là cái người tôi đó thì tôi biết những cái thức ăn nào tốt, cho nên lúc nào tôi cũng, nếu mà tôi không có gặp ai hết trơn, tức là ở nhà tôi nói ví dụ tôi ở bây giờ tôi đang ở khách sạn, thì ở khách sạn tôi không có nấu lò ga được, cho nên tôi nấu lò điện, tôi nấu công đức. Thì sáng sáng á tôi mới đem qua cái tiệm con trai xéo xéo đó, nó có tiệm con trai nó bán tôi 2-3 dĩa đồ ăn chay đó, thì tôi có khi tôi nấu bột, tôi qua bển tôi nấu bột sáng dây luôn, tôi ăn một chén sáng dây rồi tôi ăn chén công đức, tôi với cái đồ ăn. Tôi có người bạn khác tên Trần Vũ Đài ăn nó sình sạch đó, sình sạch với hồn vậy. Dạ ăn với miso, tôi có đem miso về rồi tôi ăn những cái đồ ăn chay của họ đó, rồi có tàu hũ, rồi có mì giả, rồi có đậu, rồi có rau, rồi cái đỉnh vậy đó. Thì như vậy đó, nếu mà tôi ăn được đó, thì tôi cố gắng tôi ăn một ngày 3 lần như vậy. Lâu lâu thèm phở thì tôi qua cái tiệm phở chay, tôi đem theo một cái vắt, vắt bánh phở mà lứt á, tôi qua bây giờ họ nấu, họ nấu đây thì họ lấy bánh rồi, họ lấy bánh cho tôi, tức là họ lấy hủ tiếu rồi, thì tôi ăn cái phở chay, tôi ăn mấy cái như vậy đó thì nó tốt cho sức khỏe lắm. Tuy nhiên á, ở đây á thì tôi có rất nhiều bạn bè, có khi nó lại kéo tôi đi ăn cơm ở ngoài, cái tiệm ở ngoài đó. Thì tôi biết cái tiệm ở ngoài thì thịt dữ lắm, cho nên tôi cố tình tôi kêu họ cho tôi dĩa rau. Dạ, tôi không ăn chay, thực dưỡng không phải là ăn chay. Thành ra trên đó đó là tôi lựa rau tôi ăn nhiều hơn. Tôi vẫn có thể ăn chút đỉnh thịt với họ không sao hết, tôi vẫn có thể ăn với họ. Những cái tiệm đám cưới người ta mời tôi cũng vẫn đi được, nếu có bằng chai thì tôi ngồi bằng chai được thì tôi ngồi, mà nếu không được tôi ngồi bằng mặn thì tôi lửa răng ăn. Mà nó chỉ có cái này nè, là tại vì á cái thức ăn mặn á thường thường nó có rau, nhưng mà hầu hết những người trên bàn họ không ăn rau, nhưng mà nếu mình lên mình lửa hết rau ăn thì kỳ, cho nên tôi cứ đợi họ ăn trước đi, tôi ăn chút đỉnh rau, tôi cầm cái chừng mà họ tôi dơ cái đũa là tôi xém rau tôi ăn hết à. Dạ, thì cái cách ăn cũng là vậy, tức là nếu vì lý do gì mà mình ăn thịt á, mình ăn nhiều rau á thì nó sẽ cân cái thịt lại, tức là nó sẽ giúp cái cơ thể mình loại cái chất độc ở trong thịt ra. Tức là vì lý do gì mình phải ăn thịt thì mình ăn nhiều rau, cái rau nó sẽ giúp cơ thể mình loại độc tố của thịt. Và cá thì tôi ăn cá con, cá lồng tông, lồng rồng á. Cái này là tôi gửi biếu cho cô Thủy làm ra mọi gì, cái này là bánh tráng ướt đó quý vị. Bánh tráng ướt cô nướng lên đó. Ăn thử cho biết. Ăn thử cho biết. Nếu mà mình biết chắc cái sữa ngũ cốc đó là họ làm không có quá chất, không có những cái thuốc gì sai đó thì được. Còn bằng không mình lên cơ sở thực dưỡng mình mua sữa coco của mình ngon hơn. Rồi sữa coco nó có đậu đỏ ở trong, nó có đậu nành ở trong, nó có hạt sen, nó có một số rong biển ở trong, sữa coco mình tốt lắm á. Chắc hỏi cô Thủy thì biết đây, trong mấy cái này đa số là có địa chỉ hết trơn à, trong mấy cái sách này nè, trong mấy cái sách. Dạ, dạ ăn coco được chứ, ăn số 7 vẫn ăn coco được chứ. Để coco là gần 90% là gạo lứt ở trong. Cái này mời quý vị chứ sao cô Thủy đưa tôi nhiều quá vậy. Dạ, ăn miếng thôi. Dạ, bột ngọt. Bột ngọt. Dạ. Tôi có tới đó ăn nhiều lần rồi.
Ăn số 7 ăn trái cây được.
Trái cây á, nó gây cản trở tiêu hóa. Nếu mình ăn số 7 không nên ăn trái cây chín sống vậy đó. Tuy nhiên á, có một số trái cây mình có thể luộc chín mình ăn. Tôi lấy ví dụ như chuối chiên nè.
Chuối mình luộc mình ăn được.
Dạ, chuối chiên nè. Bên Úc thì tụi tôi có ăn cái trái bơm mà nó làm thành giống như một cái chả vậy đó, rồi nó nướng ăn rất là ngon.
Như chuối chiên của mình là luộc ăn được không?
Được. Luộc nướng ăn được. Nhưng mà nhớ là mình ăn như vậy nó tốt hơn mình ăn sống rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình người bệnh thì không nên lạm dụng, đó là không nên ăn 3-4 trái chuối gì á một lượt á. Ví dụ như cái người giống như bữa hổm cô Thủy có nói tôi, cô ăn đúng hết trơn, bữa đó cô ăn 2 trái chuối già cái cô bệnh, nó nói đúng rồi. Nếu mà chuối mà cô luộc chín không có bệnh đâu, mà chuối già luộc không có ngon, chuối chim luộc mới ngon. Không tốt bằng luộc chín, mà cũng không tốt bằng chuối nướng nữa. Dạ, nướng nó dương lên, và đồng thời á, trong mấy cái trái cây chín, trái cây sống á, mà nếu mình nói là nó tự nó vú nó chín nó ngọt rồi kia, nó có một số chất, mà những cái chất đó thường thường á là nó gây cản trở cho tiêu hóa. Tuy nhiên nói thì nói vậy nha, con khỉ nó ăn chuối nó mới mạnh, tại vì nó ngày đêm nó leo trèo, nó truyền á, cho nên nó ăn chuối sống nó mới tốt con khỉ á. Tại vì nó là con khỉ mà nó chạy nó nhảy quá chừng á, nó phải ăn chuối sống mới tốt, chứ không thôi cái cơ thể nó uể oải, nó ăn chuối sống nó mới cần chuối, không tốt. Nướng hoặc là nấu chín. Quý vị ăn này thấy sao? Cái này lứt rồi quý vị ăn thấy sao? Ngon chứ ha. Anh Tài anh mua giùm tôi cái này chưa nướng á, là mình có thể nướng được, mình có thể chiên được. Cái này anh Tài anh mua là 25.000 một ký, làm bằng gạo lứt đỏ đó, 25.000 một ký, rất là rẻ. Mua thành phố. Tôi trước khi tôi từ Úc về tới là tôi nhờ anh Tài tôi mua một thùng đồ ăn thực dưỡng, chắc nhỏ hơn cái này một chút, rồi tôi chở về mấy người thực dưỡng tôi cho họ dùng. Dạ, cái đó không tốt, cái đó làm bằng chất cacao á. Dạ, dạ cacao, cái đó không tốt. Dạ, cái đó không tốt. Không, cái này chỉ là gạo lứt với lại mè thôi, là không có nước gì khác trong hết á. Dạ được, mau hết lắm. Trong cái tài liệu của cô Thủy cũng có nói về cái bài, cũng có in là cái bài viết của tôi về canh dưỡng sinh á, nên đọc cái bài đó trước khi dùng. Có lại canh dưỡng sinh. Bất kỳ bệnh gì cũng đó. Công thức gì chị? Ăn uống hàng ngày á, mà chị nói ăn cho ăn uống hàng ngày. Chị nói rõ lại là trường hợp của chị phải không? Trường hợp của chị thì cái cuốn sách chị có đó, chị coi theo đó là hay lắm rồi. Dạ, cứ nhớ gì có theo đó. À, bây giờ tôi xin nói, tại vì có người hỏi đây, do cái nhân duyên nào mà tôi bắt đầu ăn gạo lứt? Dạ, tôi xin trả lời luôn, tại vì hồi nãy tôi sợ mất thì giờ tôi không dám kể chi tiết, bây giờ chị hỏi tôi mới kể. Là vào đầu năm 1973 đó, thì lúc đó bà xã tôi có thai cái thằng Khánh đó, lúc đó là được khoảng chừng 2 tháng. Thì á, bà bị đau kinh hoàng, tức là cái thai á, nó lớn lên, nó đè trên cái đùm trứng. Thì lúc đó tôi đi bác sĩ Tây Y ở Cần Thơ này, tức là mấy ông bác sĩ tôi quen hết à. Thì họ nói á, nếu mà cái đau nhức này á, mà nó gây đau dữ dội mà lại ói lại mửa đủ thứ hết trơn á, thì á, họ nói là cái đau này là do cái thai nó lớn, nó đè lên cái đùm trứng, cho nên không có chữa được mà phải giải phẫu bỏ thằng nhỏ thì cứu được mẹ nó. Thì đó tôi không tin, tôi mới lên Sài Gòn thì đi ông bác sĩ giỏi nhất về sản khoa lúc đó là ông Trần Đình Đệ ở đường Công Lý, ổng là tốt nghiệp sản khoa hạng nhất của Hoa Kỳ. Ổng cũng nói y hệt vậy. Ông nói nếu mà cái sưng nhất này là do nhiễm trùng á, thì tôi sẽ chích trụ sinh, uống trụ sinh nó sẽ hết. Mà nó là cái nguyên nhân vật lý, tức là cái tay anh đương bị sưng nè, mà do cái này đè lên á, anh phải lấy cái đồ đè ra, thì sau đó nó mới hết sưng. Còn cái đồ đè này mà tiếp tục đè thì nó tiếp tục sưng, nó tiếp tục đau, tiếp tục nhức. Rồi cái tôi hỏi ông bây giờ có cách gì cứu được không? Ông nói không có cái gì bảo đảm hết. Tuy nhiên nếu nằm ở đây thì ổng sẽ theo dõi, đau thì có thể ông cho thuốc cầm đau, nhưng mà không bảo đảm mẹ tròn con vuông, mà lúc nào cũng phải ký giấy sẵn cho ổng, tức là bà xã tôi mà sức khỏe quá lâm nguy thì ổng phải mổ liền. Mà ổng nói cái đó cũng nguy hiểm nữa chứ không phải dễ. Thì tôi sau khi lên ông Trần Đình Đệ, ông khám, ông nói rồi tôi trở về Cần Thơ.